Quý trọng cơ hội kỳ 2. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Ephesians chương 4 từ câu 25 đến câu 32. Khi nói đến cho cơ hội, có nghĩa là ban cho tình thương, thời giờ, công sức và tiền bạc. Cho cơ hội bao gồm cho thời giờ, công sức để giải thích, hướng dẫn một người đang thất bại ngã lòng. Cho cơ hội bao gồm cho tiền bạc để người đó tự giúp mình làm lại cuộc đời. Người có tinh thần cho cơ hội là người luôn nghĩ đến tha nhân, chứ không phải chỉ lo cho chính mình mà thôi. Đừng nên nghĩ rằng phải lo cho mình trước tiên, rồi lúc nào đó có thời giờ rảnh rỗi mới lo cho người khác. Chúng ta không sống lâu đủ để chỉ lo cho chính mình mà thôi. Cơ hội sẽ không bao giờ còn mãi đâu, và đến lúc nào đó chúng ta không còn làm gì được nữa. Cơ hội phục vụ Chúa cũng không phải luôn luôn có. Vì thế, ta hãy nắm lấy cơ hội để phục vụ Chúa. Sẽ đến lúc ta không còn sức khỏe, khả năng, tiền bạc để phục vụ Chúa nữa. Cho cơ hội còn phải có tình yêu thương vô điều kiện. Hãy cho người khác cơ hội làm lại cuộc đời. Bạn có từng giúp đỡ người nào mà chính họ nghĩ rằng đó là niềm hy vọng cuối cùng của họ không? Hãy tìm người thiếu thốn và yếu đuối để giúp đỡ cơ hội tiến thần. Tuần trước, chúng ta đã suy gẫm thứ nhất, khi nào nên nắm lấy cơ hội, và thứ hai, khi nào nên cho cơ hội. Hôm nay, mời bạn cùng tôi suy gẫm câu hỏi kế đến liên quan đến chữ cơ hội. Thứ ba, khi nào không nên cho cơ hội. Sách Ephesians chương 4 từ câu 25 đến câu 32 chép: Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó từ tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Anh em, chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Khi tư dục mình xui khiến làm điều ác và khi ma quỷ cám dỗ mình phạm tội cùng Chúa, thì chúng ta đừng bao giờ để cho cơ hội đó xảy ra. Khi đang nóng giận, chúng ta là con mồi ngon cho ma quỷ tấn công. Người giận là người đang để tự ái mình lên cao. Đôi khi, cho dù đối phương đúng hay sai, người ta vẫn thích giận. Sách có câu, giận quá mất khôn. Câu nói này rất đúng. Nếu thử thu âm lại lời nói của chúng ta, bạn sẽ biết rõ lúc nóng giận mình đã làm gì và đã nói gì. Để khỏi bị hối hận về việc làm của mình sau này, các nhà tâm lý học khuyên những ai đang nóng giận đừng nên làm quyết định gì hời chồng cả, đừng nên lái xe chạy ngoài đường vì rất dễ gây tai nạn. Kinh Thánh cho biết Chúa cho phép chúng ta giận vì giận là cảm xúc của con người. Con dân Chúa phải biết giận hợp lý, đúng đối tượng, đúng lúc và được quyền giận cho đến chiều tối mà thôi. Đừng kéo dài cơn giận ấy đến ngày hôm sau. Lời dạy này rất hợp lẽ vì Thiên Chúa muốn con người chúng ta có được giấc ngủ bình an mỗi ngày. Có một vài trường hợp không phải vì nóng giận mà phạm tội, nhưng mà phạm tội vì cớ những lý do khác. Có người vô ý phạm tội, nhưng có rất nhiều người cố ý phạm tội. Kinh Thánh chép, hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Vi-a-rơ-nhất chương 5 câu 8. Ma quỷ như sư tử rống đang đi chung quanh rình mò những con mồi cơ đốc nhân còn sống để thừa cơ hội chụp lấy mà cắn nuốt. Người bị sư tử cắn nuốt có nghĩa là bị giết chết rồi. Bạn phải làm sao để chiến thắng được sự cám dỗ của ma quỷ? Kinh Thánh dạy chúng ta rất nhiều cách để giữ chúng ta khỏi sự cám dỗ và không cho ma quỷ một cơ hội nào đến gần cả. Sách Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 23 dạy: mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Sách Thi Thiên 119 câu 11 dạy: con giấu lời Chúa trong lòng con, để con không phạm tội cùng Chúa. Sách Giăng Nhất chương 5 câu 4 dạy: vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian. Điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. Sách Gia-cơ chương 4 từ câu 7 đến câu 8 dạy: vậy hãy thuận phục Đức Chúa Trời, hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hãy nhớ đừng cho ma quỷ cơ hội nào để cám dỗ mình. Hãy đến gần Chúa và hãy lánh xa nó và những điều thuộc về nó. Cơ hội đều đến với mọi chúng ta sớm hay muộn, nhanh hay chậm. Hãy khôn ngoan biết chọn cơ hội và nắm lấy nó. Đừng để cơ hội biết Chúa và tăng trưởng đời linh bị trôi qua. Đừng để cơ hội giúp người bị quên lãng và cũng đừng để ma quỷ và tư dục xui khiến mình phạm tội cùng Chúa. Bạn đang có cơ hội gì trong tay mình? Bạn sẽ làm gì với cơ hội đó? Hãy quý trọng cơ hội Chúa đang cho bạn. Hãy dùng cơ hội Chúa cho để làm những điều hữu ích cho công việc Chúa và quy vinh hiển danh Ngài. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.